Tác phẩm Đêm Trắng. Một câu chuyện tình lãng mạn theo hồi ức của một kẻ mộng mơ. Tác giả Fedon Dodosky. Người dịch Đoàn Tử Huyến. Nhà xuất bản Lao Động, Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây ấn hành. Người đọc Hoàng Quân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời người dịch. Thời sinh viên ở Nga, tôi đã đọc tác phẩm của Dostoevsky. Câu chuyện khiến tôi say sưa, có thể vì cảm xúc tuổi trẻ lại gặp khi vận mình vào tâm trạng và ảo ảnh của một kẻ mơ mộng quê mùa nơi đất khách. Nay sau 30 năm, trong khi tổ chức bản thảo và biên tập bộ sách tuyển tập tác phẩm Dostoevsky, tôi mới trở lại với những đêm trắng. Trong tay tôi có hai bản dịch, một của nhà xuất bản Văn Học, một của nhà xuất bản Đà Nẵng, cùng in năm 1987. Nhưng lần này tôi không có được cái ấn tượng xưa. Hay là thời gian thay đổi, tuổi tác và tâm trạng cũng đổi thay, hay văn bản dịch không hợp cho cảm thụ của tôi. Tôi chợt nghĩ tự mình nên dịch lại thiên truyện này. Một là để có điều kiện đọc kỹ tác phẩm, tìm lại cảm xúc xưa, hay là đánh dấu kỷ niệm một thời trẻ mộng qua rồi. Và ba nữa là để góp thêm vào tiếng Việt một bản dịch, cho dù không hay hơn, nhưng chắc là có khác so với những bản dịch trước. Biết đâu sẽ có ích cho bạn đọc, học và nghiên cứu dịch thuật sau này. Lại vừa đúng Tết Canh Thìn, mấy ngày này tôi chỉ đóng cửa làm đêm trắng. Tôi xin lấy tên truyện là Đêm Trắng, chứ không phải là Những Đêm Trắng. Không cần những. Hãy nghe kỹ, bạn sẽ thấy nó gọn hơn, mơ hơn, đúng với hồn truyện của Dostoevsky. Xin dành tặng món quà nhỏ đầu xuân của tuổi bước vào ngũ thập cho những người bạn một thời cùng tôi có những đêm trắng trẻ, không chỉ trên bờ Neva. Làng Cấm Hà Nội, mùa xuân năm 2000, Đoàn Tử Huyến. Hay là chàng được sinh ra để dù chỉ trong khoảnh khắc ở kề bên trái tim em, Ivan Turgenev. Đêm thứ nhất. Đó là một đêm kỳ diệu, một đêm mà chắc hẳn chỉ có thể có được khi chúng ta còn trẻ. Hỡi bạn đọc thân mến, bầu trời đầy sao, một bầu trời lộng lẫy đến mức ngước nhìn lên, ta có thể bất giác tự hỏi, chẳng lẽ những con người cau có, trái tính trái nết đủ loại lại có thể sống dưới một bầu trời như thế này sao? Và đấy cũng là một câu hỏi của tuổi trẻ. Hỡi bạn đọc thân mến, một câu hỏi rất trẻ, nhưng cầu xin Đức Chúa Trời hãy ban tặng cho bạn thường xuyên câu hỏi ấy. Còn nói về những con người trái tính trái nết và cao có đủ loại, thì tôi không thể nhớ lại cách xử sự hợp lẽ của tôi trong cả ngày hôm đó. Ngay từ sáng sớm, tôi đã bị hành hạ bởi một nỗi buồn kỳ lạ. Tôi bỗng nhiên có cảm giác rằng tôi, một kẻ cô đơn, đang bị tất cả bỏ rơi, xa lánh. Tất nhiên, bất kỳ ai cũng có quyền hỏi tất cả là ai. Bởi vì tôi sống ở Petersburg đã 8 năm nay mà hầu như chưa hề có quen được với một người nào. Nhưng tôi phải làm quen để làm gì kia chứ? Không có chuyện đó thì cả thành phố Petersburg cũng đã rất quen thuộc với tôi rồi. Mà chính vì thế nên tôi mới có cảm thấy là tất cả đều bỏ rơi tôi khi toàn bộ dân cư Petersburg bỗng đột ngột kéo nhau ra các nhà nghỉ ngoại thành. Ở lại một mình tôi rất sợ. Và suốt 3 ngày dài, tôi lang thang khắp thành phố trong nỗi buồn trĩu nặng và tuyệt nhiên không hiểu cái gì đang xảy ra với mình. Dù xuôi đại lộ Nevsky, dù vào công viên hay lang thang dọc con đường bờ sông, tôi không thấy một ai trong số những khuôn mặt mà tôi vẫn quen gặp ở những nơi đó vào một giờ nhất định trong suốt cả năm qua. Tất nhiên mọi người không biết tôi, nhưng tôi lại biết họ. Tôi biết khá rõ, tôi gần như đã nghiên cứu từng khuôn mặt của họ. Tôi thích thú ngắm nhìn họ khi họ vui vẻ và tôi buồn khi thấy họ rầu rĩ. Tôi gần như đã kết bạn với một ông già mà tôi vẫn gặp hàng ngày vào một giờ nhất định ở đài phun nước. Ông ta có vẻ mặt trang trọng, trầm tư, lúc nào cũng lẩm bẩm nói chuyện một mình và vung vẫy tay trái. Còn trong tay phải là cây gậy dài, nhiều máu có tay cầm bịch vàng. Ông này thậm chí đã để ý đến tôi và tỏ vẻ thân thiện với tôi. Nếu như vào cái giờ nhất định hàng ngày mà tôi không có mặt ở cạnh đài phun nước, thì tôi nghĩ rằng ông ta sẽ cảm thấy buồn. Chính vì vậy nên đôi khi chúng tôi đã gần như nghiêng người tỏ ý chào nhau, nhất là vào những hôm cả hai cùng cảm thấy trong lòng sảng khoái. Một đợt cách đây không lâu, suốt hai ngày chúng tôi không gặp nhau, đến ngày thứ ba vừa mới trông thấy nhau, chúng tôi đã suýt túm lấy vành mũ, nhưng kịp nhớ lại và hạ tay xuống, đi ngang qua với nhau với mối đồng cảm trong lòng. Cả những ngôi nhà cũng quen biết tôi, khi tôi đi ngang qua, chúng dường như chạy ra đón gặp, nhìn tôi bằng tất cả các cửa sổ và nói với tôi: "Chào anh, sức khỏe anh thế nào? Còn tôi, nhờ trời vẫn khỏe, đến tháng năm này tôi sẽ có thêm một tầng nữa." Hay là: "Anh có khỏe không? Còn tôi ngày mai sẽ được sửa chữa." Hoặc là: "Hôm rồi tôi suýt bị cháy rụi, tôi sợ quá." Và vân vân. Trong số đó có những ngôi nhà tôi yêu thích, có những ngôi nhà là bạn quý của tôi, có một ngôi nhà mùa hạ này sẽ nhờ kiến trúc sư chạy chữa. Tôi sẽ cố hàng ngày ghé qua thăm để người ta, cầu Chúa ban ơn chạy chữa cho nó đến nơi đến chốn, và không bao giờ tôi quên câu chuyện xảy ra với một ngôi nhà nhỏ màu hồng tươi, cực kỳ xinh xắn. Đó là ngôi nhà bằng đá dễ thương. Đối với tôi hết sức niềm nở và nhìn thấy những người hàng xóm xấu xí của mình, kiêu hãnh đến mức mỗi khi qua nó, tôi cảm thấy tim mình rộn lên vui sướng. Bỗng nhiên tuần trước, khi đi trên phố, vừa nhìn thấy ngôi nhà bạn quen thì tôi chợt nghe một tiếng kêu não nuột: "Người ta đang quét sơn vàng lên tôi nè, quân độc ác, lũ người man rợ, họ không thương tiếc một cái gì hết. Cả những dãy cột tròn, cả những mái đua, và anh bạn của tôi vàng ệt như là một con chim hoàng yến. Tôi xích lộn ruột lên vì chuyện ấy, và đến giờ không dám nhìn thấy mặt anh ta nữa. Mặt anh bạn đáng thương dị dạng của tôi đã bị trét lên cái màu của các hoàng đế Trung Hoa." Vậy đó, bây giờ thì chắc bạn đọc đã hiểu là tôi quen biết với cả thành phố Bentetbua như thế nào rồi. Tôi đã nói rằng tôi bị một nỗi bất an hành hạ suốt 3 ngày trước khi tôi đoán ra nguyên nhân của nó. Ở ngoài, tôi cảm thấy rất tồi tệ, không thấy người này, chẳng gặp người kia, người nọ cũng biến đi đâu mất. Mà ở nhà, tôi cũng thấy bức rứt. Suốt 2 buổi tối, tôi cố tìm xem tôi còn thiếu cái gì trong xóa xỉnh của tôi. Tại sao tôi lại cảm thấy bất tiện khi ở trong nhà mình? Và tôi cấu kỉnh xăm soi những bức tường ố xanh vàng. Cái trần nhà chăn đầy mạng của những chú nhện được bà giúp việc Mattaren cho thoải mái trú ngụ. Xăm soi toàn bộ số đồ gỗ tôi có, xăm soi đến từng chiếc ghế ngồi một, nghĩ không biết nguyên do có phải ở đó không. Vì rằng ở trong phòng tôi, dù một chiếc ghế nằm không đúng chỗ như hôm qua, cũng khiến tôi khó chịu. Rồi tôi nhìn ra cửa sổ, nhưng tất cả đều vô ích. Tôi không hề cảm thấy dễ chịu hơn chút nào. Thậm chí tôi đã gọi bà Battanen đến và bằng giọng bề trên quả mắng bà ta về chuyện mạng nhện và về sự lộm thộm trong nhà nói chung. Nhưng bà ta chỉ ngạc nhiên nhìn tôi rồi bỏ đi mà không nói một lời nào. Nên những tấm mạng nhện đến nay vẫn đang yên bình văng nguyên chỗ cũ. Cuối cùng, mãi đến sáng nay, tôi mới đoán ra được nguyên do. Ê, thì ra là vì thiên hạ bỏ tôi tất cả ra các nhà nghỉ ngoài thành. Xin lỗi vì cách diễn đạt thô thiển, nhưng tôi không còn bụng dạ nào để tìm lời hoa mỹ nữa, vì rằng tất cả những gì có ở Bentesburg đều đã đi hoặc đang trên đường đi ra nhà nghỉ ngoại thành. Vì rằng, mỗi một quý ngài đáng kính có vẻ ngoài tử tế, hễ cứ gọi thuê một chiếc xe ngựa là ngay trước mắt tôi liền biến thành một ông bố đáng kính của gia đình sau khi hoàn thành các chức tước công cụ thường ngày nhẹ tên về với tổ ấm của mình ở nhà nghỉ ngoại thành. Vì rằng mỗi một người qua đường giờ đây đều có vẻ hết sức đặc biệt. Cái vẻ đó như muốn nói với người gặp mặt: "Thưa các ngài, chúng tôi chỉ ghé qua đây chốc lát. Sau 2 giờ nữa, chúng tôi sẽ đi ra nhà nghỉ ngoại thành." Một cánh cửa sổ mở ra, đầu tiên là những ngón tay thon trắng muốt như đường gõ gõ lên mặt kính và thò ra mái đầu của một cô gái xinh đẹp cất tiếng gọi gã bán chậu hoa rong. Và tôi lập tức nghĩ rằng người ta mua những chậu hoa này cũng chỉ để vậy thôi, nghĩa là không phải để thưởng thức mùa xuân và hoa cỏ trong các căn hộ ngột ngạt của thành phố, mà sắp tới sẽ mang theo ra nhà nghỉ ngoại thành. Còn hơn thế nữa, tôi đã thu được những thành công khá đáng kể trong một loại khám phá mới mẻ và đặc biệt. Là chỉ cần nhìn qua một cái, tôi đã đoán không sai người nào sống ở khu nhà nghỉ nào. những cư dân đảo đá và đảo Thầy Lan hay dọc con lộ Betego thì nổi bật với phong cách hào hoa, trào chuốt, với những bộ y phục mùa hè sang trọng và những cỗ xe tuyệt đẹp mà họ dùng khi đi vào thành phố. Những người ở Bagolov và những vùng xa hơn mới thoạt nhìn đã gây nên ấn tượng là những kẻ khôn ngoan và đỉnh đạt. Còn những người ở Đạo Thập Tự thì hồn nhiên vui vẻ. Hoặc giả tôi gặp một đoàn dài đám xà ích, tay cầm dây cương, uể oải bước cạnh những cỗ xe chở đầy đồ đạc chất như núi, nào ghế, nào bàn, nào đi văn Thổ Nhĩ Kỳ, và không Thổ Nhĩ Kỳ, cùng đủ thứ vật dụng gia đình khác. Và thêm vào đó, ngật ngưỡng trên đỉnh xe là một bà đầu bếp ốm o khư khư, giữ tài sản của chủ còn hơn giữ con ngươi của mắt mình. Hoặc giả tôi nhìn những con thuyền chất đầy đồ gia dụng, trôi theo dòng Neva hay kênh đài phun nước để đến Suối Đen hay ra các đảo, thì số xe và số thuyền dường như tăng gấp 10, gấp trăm lần trong mắt tôi. Dường như cả thành phố đứng lên và ra đi, dường như cả thành phố kéo đoàn kéo lũ ra nhà nghỉ ngoại thành. Dường như toàn bộ Petersburg sắp biến thành hoang mạc, đến nỗi rốt cuộc tôi cảm thấy xấu hổ, bực bội và chán nản. Tôi tuyệt đối chẳng có nơi nào và chẳng có việc gì để đi ra nhà nghỉ ngoại thành cả. Tôi sẵn sàng đi với bất kỳ cỗ xe nào, với bất kỳ quý ngài có vẻ ngoài đáng kính đã thuê xe nào, nhưng không một ai, tuyệt nhiên không một người nào mời tôi cả. Dường như thiên hạ đã quên phắt tôi rồi. Dường như đối với họ, tôi thật sự là một người xa lạ. Tôi lang thang rất nhiều và rất lâu đến mức như thường lệ, đã kịp quên mất mình đang ở đâu, thì bất chợt tôi thấy mình đang ở ngay trước một cửa ô. Tôi lập tức cảm thấy sảng khoái và tôi vội vã vượt qua hàng rào chắn, rạo bước giữa những thửa ruộng đã gieo hạt và đồng cỏ. Không cảm thấy mệt mỏi, chỉ cảm thấy bằng toàn bộ thân thể là vừa trút đi được một gánh nặng trong lòng. Tất cả những người qua đường đều nhìn tôi niềm nở đến mức gần như sắp sửa cúi chào nhau. Tất cả đều như vui sướng với một điều gì đó. Tất cả không trừ một ai đều hút xì gà. Tôi cũng cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm vui trước đây tôi chưa hề có. Dường như đột nhiên tôi được đến Italia, thiên nhiên đã tác động mãnh liệt đến tôi, một kẻ thị dân ốm yếu đang gần như ngột thở giữa những bức tường thành phố. Có một cái gì đó cảm động không giải thích được trong phong cảnh thiên nhiên Petersburg của chúng ta khi mùa xuân về bỗng phô bày toàn bộ tiềm năng, toàn bộ sức lực được trời phú của mình, lộng lẫy xanh tươi, rực rỡ trong hoa. Bất giác, nó khiến tôi liên tưởng đến một cô gái gầy gò ốm yếu mà đôi khi chúng ta nhìn với vẻ cảm thông, đôi khi với lòng thương hại và nhiều khi đơn giản là không nhìn thấy cô ta. Thế rồi bỗng nhiên cô gái đó, trong một khoảnh khắc, bất ngờ trở nên xinh đẹp lạ lùng, đẹp không tả nổi và chúng ta kinh ngạc, ngây ngất đến mức phải tự hỏi mình cả sức mạnh nào đã khiến cho cặp mắt u buồn trầm tư kia trực lên ngọn lửa như thế. Cái gì khiến máu dồn lên làm ửng hồng đôi má gầy tái nhợt kia? Cái gì khiến cho những đường nét dịu dàng trên khuôn mặt kia cháy lên vẻ đam mê như vậy? Vì sao bộ ngực kia dâng lên phập phồng? Cái gì mang đến sức lực, nhựa sống và vẻ đẹp cho gương mặt cô gái đáng thương kia, khiến nó rạng rỡ và sinh động trong tiếng cười long lanh rộn rã? Và ta nhìn quanh, ta tìm ai đó, ta phân vân, phỏng đoán. Nhưng khoảnh khắc qua đi, và có thể ngày mai, ta lại gặp ánh nhìn u buồn thờ ơ như cũ. Vẫn khuôn mặt nhợt nhạt, vẫn nhẫn nhục và rụt rè trong các cử chỉ, và thậm chí là sự ăn năn, thậm chí cả dấu vết của một sự chán chường và buồn tan tóc vì phút đam mê phút chốc thoáng qua. Và ta cảm thấy tiếc nuối vì cái vẻ đẹp chớm mắt ấy đã tàn đi quá nhanh không trở lại, vì nó ngời lên giả tạo và phí hoài trước mắt ta. Ta nuối tiếc vì ta chưa có đủ thời gian để mà yêu nó. Nhưng dù sao, đêm của tôi vẫn đẹp hơn ngày, và sự thể là thế này. Tôi trở về thành phố rất muộn, khi gần đến nhà thì chuông đã điểm 10 giờ khuya. Đường tôi đi chạy dọc theo bờ kênh đào, vào giờ đó chẳng còn ai qua lại. Nhà của tôi ở khu vực xa nhất của thành phố. Tôi vừa đi vừa hát, vì rằng khi cảm thấy hạnh phúc, tôi nhất thiết phải tự mình khe khẽ hát với mình một điệu khúc gì đó, như bất kỳ một con người nào cảm thấy hạnh phúc nhưng không có bạn bè, không người thân thiết, và vào giây phút sướng vui không biết cùng ai san sẻ niềm vui. Bỗng nhiên tôi gặp một cuộc phiêu lưu tuyệt đối bất ngờ. Cách tôi một quãng, cạnh hàng lan can bờ sông, tôi chợt nhìn thấy một phụ nữ đứng tì khuỷu tay lên thành chắn sông và hình như đang hết sức chăm chú nhìn dòng nước đục chảy dưới lòng kênh. Nàng đội chiếc mũ vàng cực kỳ dễ thương và mặc áo khoác đen không tay đậm dáng. Đây là một cô gái còn trẻ và chắc chắn là tóc đen, tôi nghĩ thầm. Hình như nàng không nghe tiếng bước chân của tôi và thậm chí không nhúc nhích khi tôi nín thở đi ngang qua với nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực. Quái lạ, tôi tự nhủ, chắc cô ta mãi nghĩ đến một chuyện gì đó. Và bỗng nhiên tôi khựng lại như trời trồng. Tôi nghe có tiếng nức nở cố nén lại. Đúng, tôi đã không lầm, cô gái đang khóc, và một phút sau lại liên tiếp vang lên những tiếng thúc thích. Lạy Chúa tôi, trái tim tôi thắt lại. Và dù tôi là người hết sức nhút nhát với phụ nữ, nhưng vào một phút như thế này, tôi quay lại, bước đến bên nàng, và có lẽ đã thốt lên. Thưa tiểu thư, nếu như tôi không biết là những lời đó đã được hàng ngàn lần thốt lên trong tất cả các thiên tiểu thuyết thời Thượng Nga, chính điều này đã ngăn tôi lại. Nhưng trong lúc tôi cố tìm lời, thì cô gái như sực tỉnh, ngoái nhìn, định thần lại và cúi mặt lướt nhanh qua bên tôi, bước đi dọc theo bờ sông. Tôi lập tức đi theo nàng, nhưng nàng đã đoán ra, rời bờ sông, đi ngang qua đường sang vỉa hè bên kia. Tôi không dám đi theo nàng qua đường, trái tim tôi run rẩy như chim mắc bẫy. Bỗng một việc tình cờ đã giúp tôi. Phía bên kia vỉa hè, cách cô gái chưa quen của tôi không xa, bất ngờ xuất hiện một gã đàn ông mặc áo đuôi tôm, đã đứng tuổi, nhưng với dáng đi không thể nói là đứng đắn. Gã vừa lảo đảo bước đi, vừa thận trọng bám vào tường, còn cô gái thì chạy gần như một mũi tên. Vừa vội vã vừa rụt rè, như tất cả những cô gái không muốn để ai ngỏ ý tiễn mình về nhà ban đêm. Và tất nhiên, gã đàn ông ngất ngư kia không thể nào đi theo nàng nếu thần số phận của tôi không xui khiến gã tìm những phương thức khôn khéo hơn. Bỗng nhiên, không nói với ai một lời, gã đàn ông lấy đà phóng hết sức tốc lực, chạy đuổi theo cô gái không quen của tôi. Nàng đi như gió cuốn, nhưng gã đàn ông thở hổn hển đã theo sát gót, đã đuổi kịp nàng. Cô gái hét lên thất thanh, và tôi tạ ơn số phận lần nữa đã khiến cho cây gậy nhiều máu tuyệt vời nằm trong bàn tay phải của tôi. Trong nháy mắt của tôi đã ở vỉa hè bên kia đường. Trong nháy mắt của gã đàn ông không mời hiểu ra tình thế, chấp nhận cái lý không thể chối cãi được, đứng được ra và rớt lại sau. Chỉ khi chúng tôi đã đi rất xa, gã mới cất tiếng cự nữ bằng những thuật ngữ khá là mạnh mẽ. Nhưng những lời của gã khó khăn lắm mới bay đến chỗ chúng tôi. Cô đưa tay cho tôi nói với cô gái chưa quen của tôi, và hắn sẽ không dám quấy rầy chúng ta nữa. Nàng im lặng đưa tay cho tôi, bàn tay hãy còn run lên vì hồi hộp và sợ hãi. Ôi gã đàn ông không mời mà đến kia. Lúc đó tôi hàm ơn gã biết bao. Tôi liếc sang nhìn cô gái, nàng thật dễ thương và tóc đen. Tôi đã đoán đúng, trên hàng mi huyền của nàng hãy còn lấp lánh những giọt lệ của cơn kinh sợ vượt qua hay của nỗi buồn đau trước đó. Tôi không biết rõ, nhưng trên đôi môi đã phảng phất nụ cười. Nàng cũng lén sang nhìn tôi rồi đỏ mặt, bẽn lẽn cúi đầu. Cô thấy chưa, sao lúc nãy cô lại xua tôi đi? Nếu như không có tôi thì không biết chuyện gì đã xảy ra đâu. Nhưng mà em có biết ông đâu. Em nghĩ là ông cũng... Thế chẳng lẽ bây giờ thì cô cũng biết tôi hay sao? Hơi hơi thôi. Đấy, chẳng hạn vì sao ông đang run? Ồ, cô cũng đoán ra hả? Tôi đáp, khoái chí vì cô gái của tôi rất thông minh. Điều đó không bao giờ có hại cho người đẹp cả. Vâng, ngay từ đầu cô đã đoán tôi là người như thế nào rồi. Đúng là tôi rất nhút nhát với phụ nữ. Tôi đang hồi hộp. Tôi không giấu, chẳng kém gì cô một phút trước đây khi gã đàn ông kia làm cô sợ. Bây giờ tôi đã đang sợ một cái gì đó như là một giấc mơ vậy, mà tôi thậm chí cả nằm mơ cũng không nghĩ là mình sẽ có lúc nói chuyện với một phụ nữ nào. Sao vậy? Chẳng lẽ... Dân, nếu tay tôi run thì đó là vì nó chưa bao giờ được nắm một cánh tay nhỏ nhắn xinh xắn như tay cô. Tôi đã quên mất phụ nữ rồi, nghĩa là tôi chưa bao giờ được tiếp xúc với phụ nữ cả. Vì tôi cũng chỉ có một mình thôi. Thậm chí là tôi không biết phải nói với phụ nữ như thế nào cả. Và cả bây giờ, tôi cũng không biết tôi có thể nói với cô điều ngu ngốc không. Cô hãy nói thẳng với tôi. Tôi xin cam đoan tôi không phải là người dễ phật lòng đâu. Ô không, không có gì. Không sao, ngược lại là khác. Còn nếu ông đòi hỏi em nói thật, thì em nói rằng với ông, phụ nữ lại rất thích tính nhút nhát của ông. Và nếu ông còn muốn biết nhiều hơn, thì chính em cũng rất thích. Và em sẽ không rời ông cho đến khi về đến nhà của em. Cô làm như thế à? Tôi như ngộp thở vì sung sướng. Tôi sẽ hết nhút nhát ngay bây giờ. Và lúc đó thì vĩnh biệt tất cả phương sách của tôi. Phương sách hả? Phương sách nào? Để làm gì chứ? Như thế thì không tốt rồi. Xin lỗi, tôi sẽ không như thế nữa. Tôi buộc miệng nói như vậy thôi. Nhưng làm sao cô muốn là trong giây phút như thế này tôi lại không ao ước được chứ? Được em thích hả? Có đúng như vậy không? Đúng thế. Mà mong cô, vì Chúa, hãy rộng lượng. Cô thử nghĩ xem tôi là người như thế nào. Tôi năm nay đã 26 tuổi rồi mà chưa bao giờ được gặp một cô gái nào. Vậy thì làm sao tôi có thể nói hay ho, khéo léo và hợp lý được? Cô sẽ có lợi hơn khi tất cả được phơi bày thành thật. Thực, tôi thì không biết phải im lặng khi trái tim tôi lên tiếng. Nhưng mà dù sao thì cô có tin không? Chưa một người đàn bà nào, chưa bao giờ cả. Chưa một lần quen biết, và mỗi ngày tôi vẫn ước mơ rằng cuối cùng, và một lúc nào đó, tôi sẽ được gặp ai hết. Ôi, giá như mà cô biết được bao nhiêu lần tôi đã yêu theo cách này vậy. Nhưng mà yêu sao cơ? Yêu ai vậy? Không yêu ai cả. Tôi chỉ có yêu cái ý tưởng thôi. Yêu cái người gặp ở trong mơ ấy. Tôi tưởng tượng ra là cả những thiên diễm tình. Nếu cô chưa biết tôi, thật ra thì không thể không có cái đó. Tôi cũng đã gặp vài phụ nữ rồi. Nhưng họ là những người phụ nữ như thế nào kia chứ? Tất cả bọn họ đều là những bà nội trợ, và tôi sẽ làm cô cười. Tôi sẽ kể cho cô nghe đã mấy lần tôi định bắt chuyện một cách thật tự nhiên với một cô gái quý tộc nào đó ngoài đường. Nhưng mà tất nhiên là khi nàng chỉ có một mình thôi. Bắt chuyện một cách rụt rè, lễ độ tha thiết. Nói rằng tôi sẽ chết cô đơn để xin nàng đừng xua đuổi tôi. Rằng tôi không có cách nào để làm thân dù với bất kỳ một cô gái nào. Thuyết phục nàng rằng phụ nữ không có quyền cự tuyệt những lời khẩn nài của một con người bất hạnh như tôi. Và cuối cùng tất cả những gì tôi đòi hỏi là xin nàng nói với tôi một lời thôi, một lời thân thiết cảm thông. Đừng xua đuổi tôi ngay từ lần đầu. Hãy tin vào lời của tôi, nghe những gì tôi nói. Cười chế giễu tôi nếu như nàng thích, khơi cho tôi một ít nhiều hy vọng. Nói với tôi vài lời, chỉ vài lời thôi. Dẫu rằng sau đó chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nhưng cô cười. Tuy nhiên, chính vì để cô cười mà tôi mới nói. Ông đừng giận, em cười vì em thấy ông chính là kẻ thù của ông. Nếu như ông đã thử, chắc có lẽ là ông đã thành công. Có thể là cả khi việc diễn ra ngoài đường phố, càng đơn giản thì càng tốt. Không một người phụ nữ tốt bụng nào nếu như cô ta không ngốc nghếch và không quá cáu giận vì một việc gì đấy vào lúc đó, lại có thể xua ông đi mà không nói với ông lời rụt rè cầu xin ấy. Mà em nói gì vậy nhỉ? Tất nhiên, có lẽ cô ta sẽ cho ông là một người điên. Em suy bụng mình ra như vậy thôi. Em vốn biết rất nhiều con người sống trên đời như thế nào mà. Ồ, cảm ơn cô nha. Tôi kêu lên. Cô không hình dung được là cô đã làm gì cho tôi đâu. Được rồi. Nhưng xin ông nói với em, tại sao ông lại biết rằng em là người mà ông cho là đáng để quan tâm và kết bạn? Tóm lại, không phải là một bà nội trợ như ông vừa nói. Tại sao ông định đến đây gặp em chứ? Tại sao hả? Tại sao ư? Cô đi một mình, gã kia lại quát táo tợn. Trời thì đang đêm, chắc cô cũng đồng ý rằng đó là bổn phận của tôi mà. Không. Trước đây nữa kia, khi ở phía bên đường đó, chính ông đã định đến gặp em mà phải không? Ở phía bên đó hả? Nhưng tôi thật tình không biết trả lời ra sao. Tôi sợ. Cô biết không, hôm nay tôi là người hạnh phúc. Tôi vừa đi vừa hát, Tôi vừa ở ngoại thành về, tôi chưa bao giờ có được những phút giây hạnh phúc như vậy. Cô, tôi cảm thấy rằng cô... À, xin lỗi, nếu như tôi nhắc cô nhớ lại, tôi cảm thấy lúc cô đang khóc và tôi không thể chịu đựng được điều đó. Tim của tôi thắt lại. Ôi lạy Chúa của tôi, mà có lẽ tôi không thể buồn đau vì cô sao? Chẳng lẽ cảm thấy thương cảm với cô là tội lỗi sao? Xin lỗi, tôi nói thương cảm thôi. Mà thôi, tóm lại chẳng lẽ tôi có thể xúc phạm cô khi tự dưng muốn đến bên cô sao? Ông thôi đi, đủ rồi, đừng có nói nữa. Cô gái nói, mắt nhìn xuống, siết chặt tay tôi hơn. Chính em có lỗi đã gợi ra điều đó, nhưng em vui vì nhận ra ông là người đứng đắn. Mà em đã đến nhà rồi, em phải vào ngõ này chỉ vài bước nữa thôi. Chào ông và cảm ơn ông nha. Chẳng lẽ chúng ta không bao giờ còn gặp nhau nữa sao? Chẳng lẽ chỉ có vậy thôi sao? Ông thấy không? Cô gái vừa cười vừa nói. Lúc đó ông muốn là chỉ nói vài lời thôi, còn bây giờ. Nhưng mà em sẽ chẳng nói gì với ông đâu. Có thể chúng ta sẽ còn gặp nhau đó. Ngày mai tôi sẽ đến đây có được không? Tôi nói. Ôi xin cô tha lỗi cho tôi. Tôi lại đòi hỏi rồi. Vâng, ông quá là nôn nóng. Ông gần như đòi hỏi vậy. Xin cô hãy nghe lời tôi. Tôi ngắt lời nàng. Tôi xin lỗi nếu tôi lại nói với cô điều gì đó không phải. Nhưng chuyện là thế này. Tôi không thể đến đây vào ngày mai. Tôi là một kẻ mơ mộng. Tôi ít có đời sống thực tế đến nỗi những giây phút như thế này tôi coi là rất hiếm. Nên tôi không thể không lặp lại những giây phút ấy trong tư tưởng của tôi. Tôi sẽ mơ về cô suốt. Suốt đêm, suốt tuần, suốt cả năm. Nhất định ngày mai tôi sẽ đến đây. Đến đúng đây. Đến đúng chỗ này. Vào đúng giờ này. Tôi sẽ hạnh phúc khi nhớ lại việc xảy ra ngày hôm qua. Cái chỗ này trở thành thân thương đối với tôi. Tôi có vài ba chỗ như vậy ở bên Tết Bua. Nhưng mà thậm chí đã có lần tôi khóc vì kỷ niệm như cô vậy. Làm sao biết được, có thể 10 phút trước đây cô cũng đã khóc vì kỷ niệm của mình vậy. Nhưng mà xin lỗi, tôi lại quên mất rồi. Có thể có một lúc nào đó cô đã từng rất hạnh phúc nơi đây. Thôi được, cô gái nói. Có lẽ ngày mai em cũng sẽ đến đây, cũng vào 10 giờ. Em thấy là em không thể cấm ông được. Nó là thế này, em có việc cần phải đến đây. Ông đừng nghĩ là em hẹn hò với ông nghe. Em nói trước á là em cần đến đây vì việc riêng. Thế thôi. Thôi thì em nói thẳng với ông vậy. Nếu ông có thể đến đây thì không sao cả. Thứ nhất, có thể lại xảy ra những chuyện khó chịu như ngày hôm nay. Nhưng bỏ qua nó đi. Tóm lại, chỉ đơn giản là em muốn gặp ông thôi. Để nói với ông vài lời. Chỉ có điều á, ông thấy không? Bây giờ ông không có chê trách em chứ. Ông cũng đừng nghĩ là em dễ dàng hẹn hò như vậy. Chắc em cũng đã hẹn. Nếu như... Tuy nhiên, hãy để cái đó là bí mật của em. Nhưng phải có một điều kiện. Điều kiện gì? Nói đi. Cậu nói đi mà. Nói ngay đi. Tôi đồng ý tất cả. Tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả. Tôi hét lên vui sướng. Tôi chịu trách nhiệm về tôi. Tôi sẽ ngoan ngoãn đứng đắn. Cô biết tôi rồi mà. Chính vì em đã biết ông, nên em mới mời ông ngày mai. Cô gái vừa cười vừa nói. Em đã hoàn toàn biết rõ ông rồi. Nhưng xin ông nhớ cho. Ông phải đi đến đây với điều kiện thứ nhất á. Chỉ xin ông hãy làm ơn theo đúng những gì em yêu cầu. Ông thấy đó, em nói rất chân thành. Ông đừng phải lòng mà yêu em. Điều đó là không thể được. Em cam đoan với ông. Em sẵn sàng kết bạn với ông đây. Tay em nè. Nhưng yêu á thì không được. Em xin ông đó. Tôi xin thề. Tôi hét lên, chụp lấy tay nàng. Thôi mà, đừng có thề thốt làm gì. Em biết là ông rất dễ bùng lên những cảm xúc như vậy. Đừng chê trách em vì em nói như vậy. Nếu như ông biết, em cũng không còn có ai để chuyện trò, không còn ai để xin khuyên bảo. Tất nhiên là không thể tìm lời khuyên ở trên đường phố. Ông là ngoại lệ của em. Em giờ đã biết ông như thế. Như thể là chúng ta là bạn bè 20 năm vậy. Thật sự là ông không làm sai lời hứa chứ. Rồi cô sẽ thấy. Nhưng tôi không biết phải làm sao để sống đến ngày mai. Hãy ngủ cho thật say đi. Chúc ông ngủ ngon nghe. Và hãy nhớ là em đã tin ông. Nhưng mà lúc nãy ông vừa nói một câu rất là hay. Chẳng lẽ có thể kiểm soát được từng cảm xúc, kể cả tình thông cảm anh em. Ông biết không, ông nói điều đó hay đến nỗi em lập tức nảy ra ý nghĩ gửi gắm cho ông. Lạy Chúa, nhưng mà việc gì? Hẹn đến mai, Bây giờ hãy để nó là một bí mật, như thể lại càng tốt cho ông. Ít ra từ xa trông nó cũng giống như là một thiên diễm tinh. Có thể ngày mai em sẽ nói, mà cũng có thể là không. Em sẽ còn phải nói chuyện thêm với ông nữa. Chúng ta sẽ quen thân với nhau hơn. Ồ, và tôi ngày mai sẽ kể hết cho cô nghe về mình. Nhưng cái gì thế này? Cứ như là một phép màu vừa xảy ra với tôi vậy. Tôi đang ở đâu đây, lạy Chúa? Nhưng cô nói đi, chẳng lẽ cô không hài lòng với tôi sao? Hay là không hài lòng với mình vì đã không nổi giận như những cô gái khác? Vào tình cảnh như cô, đã không xua đuổi tôi ngay từ đầu. Chỉ bằng 2 phút cô đã làm cho tôi hạnh phúc suốt đời. Đúng, tôi đang rất hạnh phúc. Làm sao biết được, có thể cô đã giúp tôi hài lòng với bản thân tôi, đã phá bỏ những nghi ngờ của tôi. Có thể tôi thường có những lúc như thế này, nhưng mà thôi, ngày mai tôi sẽ kể hết với cô. Cô sẽ biết hết mà. Vâng, em chấp nhận. Ông sẽ bắt đầu. Đồng ý. Tạm biệt. Tạm biệt. Giờ chúng tôi chia tay. Tôi lang thang suốt đêm. Tôi không thể quay về nhà mình. Tôi hạnh phúc quá. Đến ngày mai.